Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 9 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tập trung phòng chống sạt lở đất bờ sông bờ biển lũ quét.
8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký biển số xe từ ngày 15 tháng 8.
Hà Nội tháo giải phân cách cứng trên đường Nguyễn Trãi.
Fed có thể vẫn tăng lãi suất để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tập trung phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Kiên quyết di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở. Tiếp tục rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.
Về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là ở khu vực địa hình sườn dốc, ven sông, suối, kênh rạch, ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất, nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
Mới đây, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 24 quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, trong đó nêu rõ về 8 trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký biển số xe. Cụ thể, đó là các trường hợp xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật, xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên di chuyển. Xe tháo máy khung để đăng ký cho xe khác. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, số máy, số khung bị cắt hàn đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã lý giải về đề xuất quy định xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại. Cụ thể, quy định này được đề xuất từ nhu cầu về quản lý nhà nước cũng như nhu cầu của người dân muốn quản lý chặt chẽ hơn các tài khoản mạng xã hội để hạn chế lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, việc xác thực bằng số điện thoại cá nhân sẽ góp phần để người dùng nâng cao trách nhiệm và ý thức khi cung cấp thông tin lên mạng xã hội. Hiện nay, người dùng mạng xã hội có xu hướng chuyển từ dùng trên máy tính sang sử dụng trên mobile. Vì vậy, việc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động sẽ tiện dụng hơn cho người dùng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Đáng chú ý, theo đề án, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu phấn đấu 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ nhằm tăng tính tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí xã hội.
Ngày hôm nay, 9 tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp phiên đầu tiên để quyết định mức tăng lương tối thiểu năm 2024 cho người lao động ở khu vực doanh nghiệp. Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp từ ngày 9 tháng 8 và tối đa 3 phiên. Ngày 1 tháng 10 sẽ là hạn cuối để chốt tăng hay giữ nguyên mức lương tối thiểu và trình chính phủ quyết định.
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết giá dầu trên thế giới những ngày gần đây liên tục biến động và có xu hướng tăng là chủ đạo. Vì thế, trong kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo vào ngày 11 tháng 8, giá xăng trong nước có thể tăng 600-800 đồng một lít, giá các loại dầu có thể tăng thấp hơn 300-500 đồng một lít. Trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá, mức tăng có thể cao hơn.
Dự kiến cuối tháng 8 năm 2023, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tiến hành bảo dưỡng định kỳ. Do vậy, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết đã thực hiện điều chỉnh phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu 6 tháng cuối năm cho các thương nhân đổ mối kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho hay, trong các tháng cuối năm, tình hình nguồn cung xăng dầu cơ bản ổn định, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
Sau một năm thử nghiệm, Hà Nội đã tháo dỡ giải phân cách cứng trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc dỡ giải phân cách cứng chỉ là để tạm thời phục vụ dự án thoát nước thải Yên Xá đang thi công trên tuyến đường. Lưu lượng và hướng đi của phương tiện có thay đổi, nhất là khi tới đây, học sinh sinh viên tựu trường, giao thông đi lại qua đường trục chính này sẽ tăng cao.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn cơ sở bị mất điện, hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn sau khi những cơn bão dữ dội đổ bộ vào phần lớn miền đông nước Mỹ. Những cơn bão càn quét ở miền đông trong bối cảnh phần lớn khu vực miền nam nước Mỹ sôi sục trong thời tiết nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 42 độ C.
Nhiều địa phương ở Bồ Đào Nha, trong đó bao gồm cả thủ đô Lisbon, đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng và cháy rừng. Cảnh báo đỏ được đưa ra tại các khu vực có nhiệt độ dự kiến tăng cao từ 40 đến 43 độ C. Bên cạnh đó, nhà chức trách Bồ Đào Nha cũng cảnh báo hơn 120 thành phố trên cả nước đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất. Hiện gần 2.000 lính cứu hỏa đã được triển khai để đối phó với các đám cháy rừng ở miền Nam Bồ Đào Nha, vốn đã thiêu rụi khoảng 6.700 ha đất và buộc khoảng 1.400 người phải sơ tán.
Hơn 1.000 phương tiện đang được sử dụng để di rời 37.000 hướng đạo sinh, chủ yếu là thanh thiếu niên, tham gia trại họp bạn hướng đạo thế giới khai mạc vào tuần trước tại một quận trên bờ biển phía tây nam của Hàn Quốc trước khi bão Hanun đổ bộ. Các hướng đạo sinh sẽ di chuyển tới Seoul, nơi có nhiều ký túc xá đại học, trung tâm đào tạo của chính phủ, doanh nghiệp và khách sạn tọa lạc.
Bộ Thương mại Thái Lan mới đây đã thành lập đơn vị tác chiến để theo dõi tác động của hiện tượng khí hậu El Nino đối với giá gạo và các loại cây trồng khác. Phòng tác chiến mới được thành lập sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình El Nino ở Thái Lan và nước ngoài. Đồng thời, các phái viên thương mại cũng sẽ theo dõi giá cả nông sản ở các quốc gia mà họ thường trú. Các phái viên thương mại dự kiến sẽ phải báo cáo về bộ về giá cả, đặc biệt là giá gạo mỗi tuần.
Số liệu do Văn phòng Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 8 tháng 8 cho thấy, lạm phát của Đức trong tháng 7 vừa qua là 6,2%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với tháng 6 vừa qua. Giá tiêu dùng ở Đức đã giảm, nhưng trên thực tế vẫn cao hơn so với toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, giá lương thực cao tiếp tục là yếu tố giữ tỷ lệ lạm phát nước này cao hơn mức bình thường. Giá các mặt hàng thực phẩm nói chung cao hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là bánh mì, các sản phẩm ngũ cốc và rau củ tăng 16%.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết cơ quan điều hành chính sách tiền tệ Mỹ có thể sẽ cần thêm vài đợt tăng lãi suất nữa để đưa lạm phát về mục tiêu là 2%. Dự kiến trong cuộc họp vào ngày 20 tháng 9, các quan chức Fed sẽ tiếp tục đưa ra quyết định chính sách tiền tệ, nhấn mạnh tới việc xem xét lãi suất dựa trên nguồn dữ liệu thực tế.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày 8 tháng 8 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Ông Hoàng Anh Tuấn được tin tưởng giao nhiệm vụ làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự hai giải đấu gồm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và ASEAN 19 sắp tới. Theo tờ Telegraph, Harry Kane đang cân nhắc ở lại Tottenham thêm một mùa giải. Nguyên nhân là bởi gà trống đã làm khó các đội bóng muốn chiêu mộ chân sút này, nổi bật là Bayern Munich. Cá nhân Kane muốn ấn định tương lai trước ngày 12 tháng 8, thời điểm giải Ngoại hạng Anh 2023-2024 chính thức khởi tranh. Tiền đạo Gonçalo Ramos vừa chính thức ra mắt Paris Saint-Germain. Để tránh vi phạm luật công bằng tài chính, Paris Saint-Germain sẽ mượn tiền đạo người Bồ Đào Nha từ Benfica trong một năm, sau đó thực hiện điều khoản mua đứt với giá 65 triệu euro, có thể thêm 15 triệu euro phụ phí. Jorginho có thể chia tay Arsenal chỉ sau 6 tháng gia nhập. Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce đang quan tâm đặc biệt tới tiền đạo người Italia. Hiện hợp đồng của Jorginho với pháo thủ còn thời hạn hết mùa giải 2023-2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, dự báo trong ngày hôm nay, trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc sẽ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Đến chiều mưa tạm giảm, nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng 28 đến 31 độ. Trong khi đó ở khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ cũng như vùng đồng bằng, trời có nắng gián đoạn ngay từ sáng. Trưa chiều nhiệt độ tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Tuy nhiên đến chiều tối và đêm nay miền Bắc sẽ lại có mưa dông. Trong đó các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc vẫn sẽ tiếp tục là những vùng có khả năng có mưa vừa, mưa to và dông. Ở miền Trung, nắng và nóng vẫn tiếp tục duy trì đối với khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận. Trong đó nắng nóng xuất hiện trên diện rộng suốt từ Quảng Trị xuống đến Phú Yên. Trong đó, khu vực nào cũng xuất hiện những điểm có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 37 độ. Còn các khu vực khác nhiệt độ dao động từ 35 đến 37 độ. Trong khi đó, vùng từ Quảng Bình trở ra đến Thanh Hóa nắng yếu hơn. Dự báo nhiệt độ ở Quảng Bình, Hà Tĩnh là 33 đến 34 độ, Nghệ An và Thanh Hóa thấp hơn, dao động từ 30 đến 32 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có được thời tiết ít mưa, chủ yếu chỉ có mưa và mưa rào về chiều tối, nhưng ít có khả năng xuất hiện mưa vừa hay mưa to. Còn trong ngày, trời nắng ráo. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ chiều nay sẽ đạt ngưỡng là từ 29 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.